Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Bỏ Quên của tác giả Nguyễn Liệu qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Nghe tiếng phone reng, Hoàng bực mình cho là phone quảng cáo nhưng vẫn dở phone lên gắt gỏng. Alo, cái gì mà gọi hoài vậy?
Dạ, cho chúng tôi gặp ông Lợi. Chúng tôi gọi hai ngày nay không ai bắt phone hết à?
Ồ, ông Lợi không có nhà.
Dạ, chúng tôi rất cần gặp ông Lợi.
Ông Lợi đi làm 2 giờ chiều mới về, có gì nói với tôi được không? Tôi là người nhà của ông Lợi đây.
Dạ, xin bà làm ơn nói với ông Lợi đến nhà dưỡng lão Campbell, đưa ông cụ về nhà vì dịch corona, nhà dưỡng lão được lệnh phải giải tán ạ.
Hoàng hốt nghĩ cái quả sắp tấp vào nhà, liền xuống giọng năn nỉ.
Dạ, thưa bà, xin bà có cách gì tạm để ông già trên đó được không? Tốn mấy chúng tôi cũng xin chịu, nhờ bà làm ơn giúp cho chúng tôi sẽ hậu tạ riêng bà.
Không được cô ơi, tôi là nhân viên đâu có quyền hạnh gì. 19 người già trong viện xét nghiệm có 4 người dương tính, bị nhiễm virus, hiện cho nằm bệnh viện rồi. Số còn lại kết quả âm nên cấp tốc phải trả về nhà để cách ly 14 ngày đó cô. Đó là lệnh của ban phòng chống dịch. Hiện người ta về nhà hết rồi, trừ có ông cụ thôi. Bởi vậy cô phải báo cho ông Lợi biết, cấp tốc đến đưa cho ông cụ về. Thôi cảm ơn cô nha.
Bỏ phone xuống, Hoàng sững sờ. Làm sao bây giờ?
Lợi có một bà chị và một đứa em. Gọi phone bà chị, nhờ bà chị nhận ông già về tạm mấy ngày dịch hoành hành rồi sẽ tính sau.
Chị nên đưa cha về một thời gian ngắn rồi sẽ tính.
Chị lo cho cha, bọn tụi em chịu tất cả tổn khí cho chị.
Không được, nhà tôi có một phòng à, lớn nhỏ có 5 người ở hả? Đưa cha về rồi ở chỗ nào?
Nhưng mà cậu mợ nghĩ sao? 3 năm nay ổng đã ở yên rồi, thì để ổng ở tiếp cho hết đời. Đem về nhà làm gì?
Bây giờ người ta không có cho ở nữa, tất cả viện dưỡng lão đều bị đóng cửa hết rồi. Thôi để em thuyết phục chú Út thử coi nha.
Chú Út viện lý do hai vợ chồng chú cả ngày đi làm. Vì làm y tá ở bệnh viện nên dù mọi người đều phải ở nhà, hãng xưởng đều đóng cửa, nhưng hai vợ chồng chú không được ở nhà thì làm sao có thời giờ để chăm sóc cho ông già. Trước lý do đó, chị không thể năn nỉ câu thứ hai. Ông còn cách gì nữa? Năn nỉ ai cũng không được. Chị liền nghĩ đến cách cuối cùng là im lặng, xem như không được tin tức gì hết. Và có thể cảnh sát xem như ông già không có thân nhân, và họ sẽ giải quyết theo hướng đó, hướng không có thân nhân. Chị mỉm cười khen mình người sáng ý, thông minh. Chị biết rất rõ anh bạn của chồng chị, cách nay 3 năm có bà mẹ già ở Pháp sang thăm. Bà bị bệnh, anh gấp rút đưa vào bệnh viện, độ vài tuần sau bà cụ qua đời. Bệnh viện liên lạc thân nhân mới hay là số phone giả, địa chỉ giả. Chiều hôm đó Lợi về hơi sớm, đường vắng quá, một vài người lớn tuổi đi bộ có vẻ ké né trên lề đường, đeo khẩu trang, ra dáng thận trọng, nghiêm nghị khác những ngày thường. Quang cảnh khác hẳn, hơi rợn rợn, hình như ma quái núp trong cỏ cây. Nơi nào đâu xa lạ hoang vu, chứ không phải nơi anh thường đi ngày hai bận, đi cắt cỏ cho một trường học gần nhà. Anh vừa bước vào nhà, nghe phone reng trong phòng bên cạnh, chị chạy ra nhưng không kịp.
Alo, dạ, vâng, Dạ, dạ, tôi đến ngay.
Vừa đặt phone xuống, anh mới nói ngay.
Bọn nó đuổi ông già về, bây giờ anh phải đi đón về.
Chị cố bình tĩnh, tuy giọng hơi run run. Thì anh đi ăn cơm xong rồi sẽ tính sao?
Ôi, tính cái con mẹ gì. Nó bảo trước đây 2 ngày, họ về hết rồi. Nếu chiều nay không ai đón về, nó báo cho cảnh sát biết và xem như xong nhiệm vụ.
Hay là anh để cho cảnh sát nó giải quyết xem sao?
Làm thế cha anh sẽ chết lạnh dọc đường, lọc cái đường cái ở trong đêm nay đó.
Bực mình, anh vẫn giữ nguyên bộ quần áo cắt cỏ ra xe. Anh nghĩ cũng tại anh, năm đó ông già không chịu đi, lấy lý do già rồi đi làm gì. Tiếng anh không nói được, không biết lái xe. Hơn nữa, mẹ anh mới mất chưa giáp năm, bỏ đi thấy tội nghiệp quá. Nhưng anh bảo cha anh nên đi, tuổi già ở Mỹ có đủ thuốc men, có bác sĩ giỏi, có bệnh viện tốt, nhất là tránh được cái nạn dùng thuốc giả, thuốc độc của Trung Quốc. Bà chị cả của anh, người em trai Úc và nhất là vợ của anh, liên tục lén anh viết thư về khuyên ông già nên ở lại Việt Nam lo mồ mả cho mẹ mới mất, rồi sẽ gửi tiền, gửi thuốc tây về cho ông. Bởi vậy, ông quyết định xóa bỏ hồ sơ HO. Khi được tin xóa bỏ hồ sơ, anh phải cấp tốc về quê khuyên bảo, ép buộc ông làm lại hồ sơ. Thế mà phải chờ đến 10 năm, hồ sơ mới được tái xét, mới được ra đi. Phi quê 17 vắng quá, anh chạy hơi quá tốc độ nên chưa đến 1 giờ đã ra exit Campbell. Theo con đường nhỏ đi sâu vào rừng rậm, tuy chưa đến 4 giờ chiều nhưng sắp tối, vắng một cách kinh hoàng. Anh nghĩ làm nhà dưỡng lão ở nơi này có khác gì một nhà tù nhốt mấy ông già gần đất xa trời. Đậu xe phía trước, anh chạy vào sân sau, không có một bóng người nào. Phía trong hành lang xa, một ông già nhỏ thó ngồi bất động trên cái ghế dài bên cái sách vải.
Trời ơi, cha tôi đến dấu trà trời.
Anh nhào tới ôm cha anh, ông mới mỉm cười, nước mắt dần về. Ông nói,
thấy con cha mừng quá. Hai hôm nay đó cha ở đây có một mình. Nếu tối nay mà con không đến đó, cha mò lần ra đường cái. Trời còn thương cha. Cha ngồi đây lâu chưa? Hồi sáng giờ lận, bà y tá bảo cha dọn đồ ra ngồi chờ cái người nhà lên, họ đóng cửa.
Lợi xách cái túi vải rồi Lợi nói,
con cẩn cha ra xe nha, đường đi nhiều rễ cây dễ bị vấp ngã đó.
Ông già lẩm nhẩm,
cha ở đây đúng 3 năm 4 tháng 18 ngày.
Lợi mừng thầm, ông già mình tuy ốm yếu nhưng trí óc còn khá sáng suốt, mới nhớ được số ngày, tháng năm ở khu rừng này.
Bọn con đều khỏe mạnh hết phải không? Dạ, vì bệnh dịch đang lan tràn nên ai ở nhà nấy không có dám ra đường, nên mình con đi đón cha đó. Còn 2 đứa cháu nội của cha lớn lắm rồi hả? Có đứa nào có vợ chưa? Chưa cha ơi, bọn nó còn nhỏ, còn đi học mà.
Lợi lái xe chậm vì đoạn đường xấu, sợ xe sóc làm cha già mệt. Nghe tiếng thở đều đều, ông già ngoẻo đầu qua một bên thiêu thiêu ngủ. Lợi định tạm để cha già ở cách ly tại gara xe, và anh nghỉ cắt cỏ ít nhất 2 tuần để chăm sóc cha. Anh nguyện lần này chính anh, chính bàn tay anh sẽ làm mọi thứ, từ nấu ăn, giặt giũ đến tắm rửa, đổ bô, lau cầu, không để ai nhúng vào, nhất là vợ của anh. Nhắc đến vợ, anh lo lắng rồi đây anh phải cố gắng chịu đựng, cố gắng nhịn nhục tối đa để tránh những cuộc đổ vỡ cãi vã to tiếng. Nhất là không để cho ông già nghe được những lời cãi vã của hai vợ chồng. Chắc chắn phải làm được vì ông già sống ở gara biệt lập có lối đi riêng. Bữa cơm tối hôm đó tuy rất đói nhưng anh ăn không ngon vì hình ảnh của cha anh khi chiều làm cho anh rất xúc động. Anh cảm thấy tội lỗi một ông già gầy ốm một mình ngồi treo leo ở bìa rừng vắng vẻ tiêu điều. Và một buổi chiều sắp tắt, tại sao một ông già phải bị đầy đỏ như thế? Mâm ăn có bốn người, hai con anh ngồi một bên, vợ anh với anh ngồi một bên, hai đứa nhỏ và vợ anh mỗi người chăm chú vào chiếc iPhone, không để ý gì đến việc ăn uống. Bỗng chị vợ hỏi, cha ăn uống gì chưa?
Cha mệt quá, đang ngủ ngoài gara. Anh đang nấu cháo cho cha.
Chắc anh gặp cha đang lang thang ngoài đường cái chứ gì? Anh giả vờ không hiểu câu nói móc của chị. Vì khi ra xe đi đón ông già, anh bảo nếu không lên đêm nay, ông già có thể chết lạnh trên đường cái. Anh mới bình thản trả lời.
Không, ông già ngồi treo leo một mình ở hè nhà dưỡng lão á.
Hai đứa nhỏ thôi ăn đứng dậy, mỗi đứa rót một ly nước, rồi đi lên lầu. Chị cũng thôi ăn đứng dậy, anh mới liền bảo.
Nè, em ngồi lại, anh có vài điều muốn bàn với em đi nè.
Chị ngồi xuống, nhìn thẳng vào anh.
Anh đem cha về đây ở tạm một thời gian, có thể nửa năm, một năm để ổng ổn định sức khỏe. Anh sẽ dẫn ổng về lại Việt Nam ở với bà cô ruột anh cũng đang sống một mình với đứa cháu ở trong họ. Anh sẽ làm hết mọi chuyện từ đi chợ nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp trong nhà, lau chùi cầu tiêu, nhà cửa v.v. Anh chỉ tha thiết xin em một điều, chỉ một điều thôi, là cố gắng vui vẻ với ông già trong lúc ổng còn ở nhà này với chúng ta. Nghĩa là em sẽ không có làm gì hết. Cố nhiên là việc chăm sóc ông già là việc của anh. Nếu em thấy không thể được thì cũng nên cho anh biết luôn.
Không khí nặng nề, im lặng. Chị đứng dậy, chậm chậm đi lên lầu. Khi chị đi rồi, anh bực mình tại sao lại đặt vấn đề với chị một cách thẳng thừng, thô bạo như vậy. Vô tình đẩy chị vào thế chống đối. Anh cảm thấy mình kém cỏi quá. Làm vấn đề đáng lẽ đơn giản hóa ra khó khăn phức tạp hơn. Nhà anh có 4 phòng, trên lầu 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2 con 2 phòng, anh chị 1 phòng, tầng trệt 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm. Khi ông già chưa đến nhà dưỡng lão, ở phòng dưới này để ông già nằm một mình ở gara, anh không yên tâm. Đêm hôm có việc gì ông già kêu không ai nghe, anh đặt một giường nhỏ, anh nằm cạnh ông già. Lấy lý do vì dịch corona, cách ly xã hội, anh nên yên tâm để cho ông già ở gara cho đến khi hết dịch. Cũng vì lý do đó, anh giải thích với ông, vợ anh và hai con chưa dám ra gara. Thật sự, ông già hiểu hết sự việc, nhất là suốt hơn 3 năm nay, 30 người bị lưu đày chữ của các cụ ở nhà dưỡng lão Campbell ở chung với nhau. Hầu như họ chung một tâm trạng bị con tống ra khỏi nhà vì tốn kém thì ít. Vì người nào cũng có tiền già, tiền chính phủ cấp cho tụ đủ tạm sống. Có lẽ vì người càng già càng làm cho cuộc sống của chúng mất tươi trẻ, mất hạnh phúc. Và cũng chính người già bị gán cho là cái ổ vi trùng, ổ bệnh tật. Người già đồng nghĩa với dơ dáy, vân vân. Tất cả họ, những người Việt Nam ở trại Campbell đều là cựu sĩ quan miền Nam Việt Nam sau ngày mất nước là ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trung bình mỗi người chịu gần 10 năm tù Cộng sản. Vì cùng chung một tâm trạng, một ngôn ngữ, họ thông cảm với nhau, họ không quá chán nản, quá cô đơn như ở các nhà dưỡng lão khác nói tiếng Anh là chính. Nên người nào không nói được, chịu rất nhiều thiệt thòi, có khi bị đánh đập vì bị xem như bất tuân các mệnh lệnh của y tá, y công. Vì chia sẻ, vì thông cảm, vì cùng cảnh ngộ, họ họ tránh được những cãi vã, những xô xát với nhau, nhưng họ mỗi ngày mỗi chút thêm những cái oái oăm, những nỗi buồn vì bất hạnh với gia đình, với con cháu. Mỗi ngày họ phết thêm vào bức tranh tập thể đó một nét buồn thảm ảm đạm. Thế cho nên họ thiếu hẳn niềm vui, người nào cũng mang một cái bộ mặt âu sầu buồn thảm. Thậm chí còn có người than rằng dù ở tù tuy mất tự do, tuy nhục nhã, nhưng ít nhất một tháng hoặc là 6 tháng có gia đình đến để thăm nuôi, và gia đình còn thương xót, còn tôn trọng, còn kính nể người đang bị ở tù, còn hy vọng người tù còn có ngày về để cùng xây dựng lại cuộc sống, tạo lại hạnh phúc. Trái lại, vào trại dưỡng lão không mất tự do nhưng gần như không cần tự do nữa, như bước vào giai đoạn cuối của cuộc đời, họ thật sự bị bỏ quên. Có người suốt năm không có một người nào đến thăm. Theo ông, khi đi vào trại, tổng số là 30 người, và gần 4 năm sau, chỉ còn có 19 người. 11 người đã lìa trần vì buồn bã quá, vì chán nản đến cùng cực, vì tuổi thân, vì bị bỏ quên, chứ không phải vì những bệnh nan y. Có những người không chịu uống thuốc, có người phản đối đi bệnh viện. Từ ngày đưa cha về nhà, anh thay thế vợ làm mọi việc trong nhà. Anh mới biết rằng tuy công việc nhẹ nhàng nhưng bực mình quá, quần quật từ sáng đến tối không hết việc. Anh dọn cho cha anh và chính anh ăn ngoài gara, sợ cha buồn. Anh giải thích vì trong thời kỳ cách ly nên phải như thế. Vợ con anh thì ăn cơm ở trong nhà. Tuy ông hiểu điều giải thích của anh là đúng trong thời kỳ cách ly này, nhưng ông vẫn buồn và tủi thân lắm. Ông mỉm cười tự thấy mình càng già càng khó tính, càng cô đơn càng khó tính. Ông nghĩ đáng lẽ ở tuổi mình, tuổi gần 80 phải dễ dãi, phải cởi mở, sao cũng xong rồi, sao cũng tốt hết. Ông nhớ lại cái đề tài này trong nhà dưỡng lão thường đem ra bàn luận với nhau trong nhóm anh em, và lúc nào ông cũng ở phe chỉ trích những người khó tính và quả quyết vì tính xấu đó mà con cháu nó không muốn sống ở gần với mấy người cha già, dù đó là ông bà nội ngoại. Mấy người bạn của ông không đồng ý và cho rằng vì hai nền văn hóa Đông phương Tây phương đối lập nhau nên mới có những bi kịch như vậy. Rồi họ dẫn chứng ở Việt Nam, chẳng hạn, trừ cộng sản, đứa bé lên 3 đã được cha mẹ dạy dỗ lễ độ chào hỏi. Trong khi ở Mỹ, trẻ con lên đại học chưa có thời một cái thói quen để chào. Vấn đề này với ông chưa ngã ngủ, chưa tìm ra câu giải đáp thỏa mãn.
Từ ngày ra khỏi nhà dưỡng lão Campbell, ông sống một mình ở garage. Ông hay nghĩ đến người vợ quá cố của ông. Nếu bà còn sống thì có lẽ đời ông không như thế này. Không có chuyện ở nhà lưu đày Campbell. Càng nhớ đến bà, ông càng thấy ở bà có phẩm cách cao quý, một người vợ tuyệt vời, một người đàn bà suốt đời chỉ biết hy sinh cho chồng, cho con. Một người kính trọng cha mẹ ông hơn cả ông kính trọng. Có hôm trong giấc chiêm bao, ông thấy bà ngồi cạnh giường ông. Ông mừng quá ngồi dậy thì bà lặng lẽ đứng dậy đi ra im lặng không nói một lời. Rồi những đêm tiếp theo, ông mong được gặp bà nhưng không thấy. Ông tính sẽ nói với anh lập bàn thờ mẹ để đêm đêm có chỗ ông thắp cây nhang tội nghiệp. Những ý nghĩ này bị dập tắt ngay vì ông và bạn bè ông đều biết có bao giờ bọn chúng chấp nhận bàn thờ.
Anh mới vui vẻ hỏi cha.
Hôm nay con đi chợ, cha muốn mua thứ gì, muốn ăn uống gì, con mua cho cha. Không, khỏi mua gì con à, cha ăn gì cũng được, nhà có gì thì ăn nấy.
Anh vừa ra xe thì chị và hai đứa nhỏ đến cửa trong nhà xuống gara.
Chị nói lớn trong nước mắt.
Dạ, hai cháu nhà con chào cha. Nhờ cha nói là với ổng có cái thư để trong cái tủ lạnh á. Ổng nói ổng không cần vợ, không cần con, nên bọn con ra đi.
Nói xong chị và hai đứa nhỏ lui vào nhà. Ông bối rối không kịp nói gì. Mệt quá, ông nằm đừ trên giường cảm thấy như khó thở. Ông mê man vào giấc ngủ hồi nào không biết. Anh đặt mâm cơm lên bàn mới hay cha anh đang ngủ. Anh ngạc nhiên, sao giờ này cha anh lại còn ngủ?
Cha, chị ăn cơm rồi hãy ngủ cha.
Ông già ngồi dậy bần thần, không biết ở đâu, anh mới nói lớn.
Hình như cha bị cảm phải không? Không, hơi mệt thôi, không có sao đâu.
Ông ngồi dậy, cố nuốt một miếng cơm, nước mắt dầm về, rồi ông nói.
Vợ con với hai đứa nhỏ nó bỏ nhà đi rồi. Cha nói cái gì vậy cha?
Ông mới lặp lại.
Vợ con bỏ nhà đi rồi, nó có ra chào cha và dặn cho con biết là có thư ở trong tủ lạnh.
Anh vội vàng chạy vào nhà, thư viết.
Ông xem mẹ con tôi không ra gì nên chúng tôi phải ra đi.
Viết vội vã chữ nguệch ngoạc, chỉ một câu thôi, không ký tên không đề ngày. Tức quá, anh xé nát tờ thư, ngồi thừ xuống, ghế nước mắt tuôn chảy, rồi anh khóc nức nở. Anh ngồi như thế đến một giờ sáng, giật mình nghĩ đến ông già. Anh vội bước ra terrace, cố điềm tĩnh giấu cha anh. Cha anh nằm im lặng hình như chưa ngủ, vì ông già cựa mình và thỉnh thoảng ho nhẹ nhẹ. Anh nghĩ phải cố gắng bình thản trước cha anh. Mong hết cơn dịch, anh sẽ đưa cha anh về Việt Nam, rồi anh sẽ đi tìm vợ con anh. Nhất định không để đổ vỡ gia đình, anh nghĩ.
Có lẽ lỗi do mình bất tài quá cho nên mới ra cái nông nỗi này.
Bài viết cho ngày cao điểm của trận dịch Corona của tác giả Nguyễn Liệu có tựa đề Bỏ Quên, qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.